tu dưỡng về mặt tinh thần vật chất, nếu mà không có sức khỏe thì theo tư tưởng là có thể tu cũng được nhưng mà khó.
Khó lắm. Bởi vì tại sao không có sức khỏe? Bệnh này do tánh sanh. Mà cái tánh mình không ổn định đó, thì nó nhiều thứ bệnh lắm. Mà cái tánh mình ổn định thì mình giải quyết. Không như mình hút thuốc ha, nó ham hút thuốc, đau phổi nhưng mà nó biết, nhưng mà nó mê, nó thích yêu thuốc, nó cứ hút hoài, nó không bỏ. Nhậu cũng vậy, mà nó mê nhậu, nó nhậu hoài, biết nhậu vô bệnh nhưng mà phải nhậu. Đó là cái bệnh do tánh sanh.
Cái đó đúng trong một cái bệnh, có thể nói như bệnh tinh thần.
Bệnh
nặng. Bệnh Âu Châu nó có nhiều. Họ không có cái bệnh, ví dụ như là không phải bệnh lao, là không phải bệnh gan, bệnh tim, cái bệnh như về cái mặt tinh thần.
Đó, tinh thần, nó thiếu ổn định.
Họ thiếu cái nghị lực để mà chống lại những cái bệnh đó. Thành ra phần nhiều cái người họ bệnh nhưng mà không phải là bệnh thiệt, bệnh về mặt tinh thần.
Tinh thần cái gì nó bấn loạn rồi, tìm không được lối thoát. Còn mình phải tự tìm được lối thoát, còn mình mới thấy có an ninh hơn. Trước kia tôi chưa tu pháp này, tôi cũng bấn loạn như những người khác, nghe đâu theo đó chạy, rốt cuộc không có biết chỗ nào hết. Rồi từ ngày thiền rồi thấy cái tâm nó ổn định. Hồi đó bị bệnh tim với thận, đau lưng, càng ngày cố gắng thiền rồi hết, không có cái bệnh đó. Không có bệnh đó thấy mừng, nhưng đáng lẽ đi uống thuốc phải uống rất nhiều. Nhờ cái pháp này nó luyện, nó thấy con người nó điều hòa, mình mới thấy cái nguyên khí, mới tìm ra con người nó chỉ có hai cái mạch, cái mạch đốc và mạch nhâm. Mạch đốc từ ở dưới xương sống đi lên trên bồ đạo, mạch nhâm từ ở đây nó khai thông cái chu lục, cái xích đó, nó con người nó mới mạnh. Thì nó nhờ đó mình tu rồi cái khám phá ra, té ra trị bệnh mình mới được nhẹ nhàng.
Phải ổn định trước.
Phải ổn định.
Nhưng mà về cái mặt đó, tôi ở bên đây mấy mươi năm rồi. Thứ nhất là 2-3 năm nay nghĩ lại về cái đồng bào của mình dài dặt rồi đi qua bên này. Thì nói cho đúng là làm sao mà ổn định. Thiếu ăn, không thiếu mặt, không nhà ở. Thành ra cũng là có phước là họ tổ chức, họ cứu giúp cho một phần nào. Nhưng mà không biết bao nhiêu người khổ ở đây. Rồi thì cái lúc đó rồi có thể nói rằng là tán tận lương tâm, rồi thì còn nghĩ gì Phật, nghĩ gì trời, còn nghĩ trong cái lúc mà bụng đói, trong lúc mà không có áo mặc, không có cơm ăn, thì lúc nó ổn định cái nào.
Cho nên khi mà hiểu được cái Phật lý thì trong cái cảnh ly tán này thì người Việt Nam mới được là ưu tiên học tình thương và đạo đức. Người ở lại cũng không học thương nhớ, mà người ra đi cũng thương nhớ. Rốt cuộc trong cái thương nhớ đó mà có người chỉ dẫn cho nó thấy rằng đây là bài học xứng đáng để cho dân Việt Nam tiến triển về mặt tinh thần thay vì vật chất. Thì khắp thế giới đều chú ý người Việt Nam, và người Việt Nam lại có cơ hội được học hỏi và tiến triển về tâm linh. Và khi mà mình đi tới cùng cực rồi không có mình nghĩ ai, chỉ có ông trời mới biết tôi thôi. Tôi là người hết tiền hết bạc rời khỏi Việt Nam, bây giờ đói rách, chỉ có ông trời mới biết tôi, không ai biết tôi. Ông Tây ông giúp tôi chứ ông đâu có biết tôi, chỉ có ông trời mới biết tôi. Thành ra do đó kích thích nó hiểu. Cho nên bây giờ hiện tại ở Việt Nam, tại Việt Nam, nhưng là nhà thờ mỗi chủ nhật thứ bảy là đông nghẹt để đi tìm tâm linh. Bởi vì vật chất không nghĩa lý gì nữa, có bao nhiêu của lấy hết rồi, làm cho con người bấn loạn. Rồi thì nó phải nghe về cái sự thức giác, về tâm linh, về phần hồn. Thành ra những người vô trong nhà thờ, đi vô trong chùa, biết được có Quan Âm, biết được có chùa này, thì nó có Chúa, thì nó bám lấy và nó tưởng niệm. Cho nên nó mạo hiểm, nó xuất ngoại, nó đi, vì vậy nó thấy sống với Chúa, mà sống với Phật. Thì rốt cuộc kết quả của những người mà biết được Chúa, biết được Phật, ở trong trại tị nạn, tôi có người tị nạn tới ở Việt Nam qua. Thì trong trại tị nạn có nhiều cái chuyện kêu lạ lùng lắm. Cái chiếc ghe mà bị cộng sản nó bắt đập bể máy hết, rồi nó dẹp luôn bánh lái nữa, nó cột đó. Nó bắt chủ thuyền và bắt tài công đi. Rồi qua một cơn kêu mà cuồng phong thổi bứt cái dây neo luôn. Mà từ đó mà nó dẫn chiếc ghe đó đi về tới Manila không bánh lái. Ông nghĩ cái chuyện đó ai tin được? Nhưng tôi ở trong trại thì những người thực trạng thấy rõ ràng, và họ nói rằng khi vì chúng tôi đi, chúng tôi có đem hình Quan Âm theo, tôi có gì thì cầu xin Ngài đó, cũng như cầu xin Đức Mẹ. Thì trong lúc khát nước, mọi người đều quỳ xuống xin nước của Đức Quan Âm, của trời Phật. Không có người nào có thể cho tôi trong lúc đó. Thì trong lúc đó mây đen hết, một trong vùng đó lại có nước mưa xuống. Uống qua ngày mà đi tới đảo, rồi từ đó đưa về Manila. Nó thổi ngay tới chỗ đó, hỏi cho ai lái đó. Cho nên mấy người đó nó nói là nếu mà Quan Âm không, Quan Âm không giúp, không bao giờ tới. Bởi vì giáo Quan Âm chỉ có một con đường một thôi, hết rồi, không có ai biết hết. Còn có một đám nó đi tới Nhật Bản cũng vậy, cầu xin Quan Âm thì thấy như là Quan Âm xuống, hiện xuống, viết thơ về Việt Nam. Chuyện kỳ lạ mà họ đã được đến Nhật Bản. Trước khi tôi đi thì họ nói rằng trong lúc cầu, Quan Âm thấy Quan Âm xuống, Quan Âm nói các con còn nghiệp rất nhiều, cho nên các con phải cầu xin, sau này phải qua một cái lại đại lễ mới được cứu. Thì những người đó quỳ xuống hết rồi, nhưng mà thấy chuyện rồi thì từ từ quỳ xuống xin hoàn cái đại lễ. Thì cái chiếc ghe nó không có sóng gió gì và nó được đi tới Nhật Bản. Cho nên ở Nhật Bản nó có cái vụ kia mà hoàn đại lễ mà khứa cúng rình rùm beng nghe lắm tại Nhật Bản, báo chí cũng đăng rồi đã gửi thơ về Việt Nam cho biết cái vụ đó. Rồi sau này tôi đi, tôi vô trong cái trại tị nạn, chính tôi ở trong trại tị nạn, tôi mới thấy những cái chuyện huyền diệu đó mà xác nhận đúng như vậy. Đúng, những người đó như vậy đã được cái bề trên cứu, cho nên họ đã biến thành cái biến thành một căn chùa hay là một cái nhà thờ tốt đẹp cho trong tâm hồn họ. Cho nên bây giờ họ đi đâu họ cũng nhớ tới Quan Âm. Như chiếc ghe tôi đi cũng vậy, nhiều bà cứ ôm cái hình Quan Âm, bà đâu có biết cái gì nữa. Bây giờ không sáng buộc phải ngồi xích xích kèm cái nhím mắm nêm, như nêm mắm ở trong đó, chen lẫn ở trong đó, thì chỉ cứ tưởng tới Đức Phật thôi. Cứ niệm niệm Quan Thế Âm Bồ cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ vậy mà đi ra bình an. Không có
gì hết. Riêng như mặt thanh niên và tại vì trẻ tuổi chưa biết, chứ còn về cái mặt mà cái người có học chút ít về đạo đức thì ai cũng công nhận cái gì cái mặt niệm Phật nó có một cái hiệu quả vô cùng. Hiệu quả vô cùng. Có thể thay đổi được
cái số mạng của mình. Cho nên cái kỳ diệu này là người Việt Nam được hưởng nhiều chứ không phải khổ nhiều đâu. Biết nhiều, nghe nhiều, hướng nhiều về tâm linh, để thấy được cứu rỗi đó. Rồi mà họ gặp về đạo mà họ vớ được, họ tu lẹ lắm. Bây giờ họ tin rồi. Những người mà đi ra đây mà đi bằng thuyền là cái số mạng tới đây ai cũng nói có trời cứu tôi chứ không có trời bị chết. Chẳng như một người,
đúng như vậy.
Một triệu người cũng xác nhận. Hồi nào giờ không tin trời Phật nhưng mà giờ nó phải tin.
Mà thứ nhất là người mình nói cho đúng, người mình người nào mấy người còn trẻ, các cháu các con bây giờ nó cũng hình như là cũng như có thể nói là nó sinh ra rồi có cái đạo tâm rồi.
Dạ. Bởi vì gia đình tập tục rồi, huấn luyện cho nó rồi.
Tôi thấy, tôi để ý trái lại ở Âu Mỹ
không có, nó mất cái moral
chứ.
Mất cái moral. Nên nó cha nó mà nó cũng không cần.
Không.
Không cần. Cái đó là cái sai. con người nghe là học cái gì nhân đạo chưa được mà nó có đi nhà thờ cũng vô ích, không có hiệu quả.
Nó đi nhà thờ, nó đi cho lấy khó, chẳng như tiếng mình lấy khó. Nhưng mà có một cái, nó có một cái nhiều cái nguyên do mà cũng có thể nói là khó hiểu. Có một cái người cao ly ở bên Mỹ, lúc bây giờ tôi còn ở bên Mỹ, lập một cái cũng như cái chùa, nó cả mấy chục ngàn người, ở mấy cái châu thành lớn bên Mỹ, ghi lại ở trong tele, nó làm quảng cáo để cho ông thuyết pháp, tụi nó chạy nghe nhiều lắm. Thành ra mình có thể nói rằng cái người ông Mỹ họ cũng khao khát về cái mặt
tinh thần,
mặt đạo tâm, nhưng mà họ sai lầm, đi lầm đường, gặp những cái người